Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên. 4. Phật giáo dị hiếu vi bổn luận, có nghĩa là luận về Phật giáo lấy hiếu làm gốc. Hiếu là đạo không gì lớn hơn được nữa, bao trùm trời đất, uống nắng thánh, đạo tạo hiền. Tiên vương tu đạo hiếu nên thành tựu đức tột cùng, Như Lai nương theo đạo này chứng được đạo giác. Vì thế hiếu kinh Đạo Nho có câu: Ôi, hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất, là hạnh của dân vậy. Chú thích: Hiếu kinh có thuyết nói do chính Khổng Tử trước tác, có thuyết nói do Tăng Tử. Tổng mục của Tứ Khố Toàn Thư ngã về thuyết cho rằng hiếu kinh do Tăng Tử hoặc một trong 70 người học trò kiệt xuất của Khổng Tử biên soạn. Sách được hình thành vào thời Tần Hán. Đây là tác phẩm được chú giải mạnh mẽ nhất ngoài Tứ Thư. Bản hiếu kinh được lưu hành hiện thời do chính Đường Huyền Tông, tức Lý Long Cơ chú giải. Toàn sách chia thành 18 chương, bàn luận xoay quanh chữ hiếu. Sách này được xếp vào Thập Tam Kinh, tức 13 tác phẩm bắt buộc phải học của người theo học đạo Nho. Giới kinh nhà Phật dạy: hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là ngăn dứt. Thế gian hay xuất thế gian không gì chẳng lấy hiếu làm gốc. Hiềm rằng thế tục phong tình chỉ biết hành đạo hiếu nơi mặt hình tích rõ ràng, chẳng biết chỗ cùng cực tận hiếu. Hệ cứ thấy hàng thích tự xuất gia, liền dựa theo ngay ý kiến ức đoán của chính mình mặc tình hủy bán, chẳng hiếu thuận phụ mẫu, chẳng khác gì phường đảng tử nghịch đồ. Chẳng biết pháp thế gian trọng hiếu, mà pháp xuất thế gian cũng không hề không trọng hiếu. Bởi lẽ hiếu như thế gian nói thì có hình tích để tuân theo, còn đạo hiếu của họ thích thì chẳng lược nơi bề ngoài, mà chuyên chú dốc sức nơi cái gốc. Có hình tích để tuân theo thì rõ ràng dễ thấy, còn chuyên chú dùng sức nơi gốc thì kín đáo khó thể tỏ rõ. Vì sao nói như vậy? Nho thì hầu hạ phụng dưỡng cho cha mẹ yên thân, coi đó là hiếu. Lập thân hành đạo dưỡng danh hậu thế, khiến cho cha mẹ nớ mày nớ mặt thì gọi là đại hiếu. Luận đến cùng cực thì phàm là ngũ thường bách hạnh không gì chẳng nhằm phát huy đạo hiếu. Ngũ thường tức là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Vì thế Thiên Tế Nghi của sách Lễ Ký có câu: chặt một cái cây, giết một con thú chẳng đúng thời thì chẳng phải là hiếu. Vì thế mới nói đạo hiếu đệ thông thấu thần minh, sáng khắp bốn biển vậy. Luận về hiếu đến mức như vậy, có thể nói là tột cùng chí lý vậy, không còn thêm gì được nữa. Nhưng hiếu như vậy rõ ràng thuộc trong vòng tay mắt có người ta dễ thấy. Chỉ có hàng thích tự chúng ta lấy chuyện thành đạo lợi sanh làm cách báo ân tối thượng, không chỉ báo đáp cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Không nhận hiếu kính cha mẹ khi còn sống, mà còn độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vì vậy mới nói đạo hiếu của họ thích ẩn kính khó thể hiểu rõ vậy. Tuy vậy đạo hiếu của Nho lấy chuyện phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Nếu đệ tử Phật từ biệt cha mẹ xuất gia thì có phải là chẳng đối hoài cống cha mẹ nuôi dưỡng hay chăng? Đức Phật chế định xuất gia phải bấm cùng cha mẹ, nếu có anh em con cháu có thể nhờ cậy thì mới được bẩm thưa cùng cha mẹ, cha mẹ bằng lòng mới được xuất gia, nếu không chẳng cho xuống tóc. Có người xuất gia rồi, nếu anh em gặp chuyện cha mẹ không nhờ cậy ai được, cũng được phép xẻ bớt cơm áo để giúp cho cha mẹ. Do vậy ngài Trường Lô Còn nếu vết thơm phụng dưỡng mẹ, thiền sư Trường Lô Tông Chách đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, bà mẹ ngài họ Trần nuôi nhờ con trong nhà người cậu. Đến lớn, sự thông thạo bất lãm kinh điển thế tục, năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa tông yếu. Sau trụ tại chùa Trường Lô, đón mẹ về ở nơi thất phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 năm sau, mẹ niệm Phật qua đời. Chuyện này chấp trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngài Đạo Phi có chuyện lạ trong cha. Ngài Đạo Phi là tôn thất nhà Đường, người Trường An, sinh ra mới vừa đầy năm, cha vì vương sự bỏ mình. Ngài xuất gia năm 7 tuổi, đến năm 19 tuổi, đời loạn gạo mất, bèn cống mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, Ngài tìm đến chiến trường Hoắc Sơn, thu thập xương trắng, kiên thành tụng kinh chú, mong tìm được xương cha. Vài ngày sau, xương cha từ giữa đống xương trồi lên, tiến thẳng đến trước mặt Ngài Đạo Phi. Ngài bèn chôn vùi những bộ xương khác, mang xương cha đem về chôn cất. Chuyện này được chép trong Tổng Cao Tăng Truyện. Vì thế kinh nói, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, khiến cho cha mẹ trì trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã khuất thì đem công đức tu trì đọc tụng của chính mình thường chi thành hồi hướng cho cha mẹ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, từ biệt mãi mãi xấu nẻo, chứng vô sinh nhẫn, đạt địa vị bất thoái, đến tột cùng đời vị lai độ thoát chúng sanh, khiến cho cả mình lẫn người đều thành giác đạo. Như vậy là chẳng giống với đạo hiếu của thế gian. Luận đến cùng cực, toàn bộ lục độ vận hành không gì chẳng nhằm mở rộng đạo hiếu. Do vậy, trong phẩm vọng giới kinh nhất nhất điều dạy nên sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Lại nói, nếu là đệ tử Phật, hãy nên dùng tâm từ bi thực hiện chuyện phóng sanh, vì hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy nữ nhân đều là mẹ ta, đời đời không lúc nào ta chẳng được họ sanh ra. Do vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết chúng sanh ăn thịt chính là giết cha mẹ. Do vậy, hết thảy những gì mình tu trì đều đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, chính là nghĩ đến tột cùng đời vị lai, hiếu với trọn khắp các hữu tình. Nếu đem đạo hiếu thế gian ra so sánh, thì về mặt hình tích cũng chẳng thiếu khuyết, mà về mặt gốc lại càng dư thừa. Tiếc cho những kẻ không thấy được lý này, nếu không bảo là nói dối, hoang đường, thì cũng cho là mờ mịt. Nào biết theo chiều dọc thì suốt 3 đời, theo chiều ngang thì tròn khắp 10 phương, Phật nhãn thấy trọn vẹn như nhìn vào lòng bàn tay vậy.